Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến câu 18. Khi ấy Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con một Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả sách Tin Mừng cho chúng ta biết, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban Con một người. Hành động Thiên Chúa trao ban cho thế gian được diễn tả mạnh mẽ và rõ nét trong mầu nhiệm nhập thể của Ngôi Lời. Hành động này trao ban một cách dứt khoát đến độ Con một của Người sẵn sàng chịu chết. Đoạn Tin Mừng cũng nói, Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, động từ luận phạt có hai nghĩa, vừa là xét xử và cũng là kết án. Sứ mạng của Đức Giêsu là để cứu, chứ không phải để kết án hay luận phạt. Tuy nhiên, sự hiện diện của Người sẽ xét xử những ai ngoảnh mặt lại với ánh sáng của lời chân lý. Ai không tin thì bị luận phạt rồi. Câu này được hiểu trong khung cảnh giáo huấn của Đức Giêsu về đức tin, như chính Người đã nói, cứ tin thì sẽ được như ý, hay đức tin của anh đã cứu chữa anh. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ kính mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi. Từ xưa, cha ông chúng ta vẫn truyền lại một câu giáo lý dạy rằng, có ba mầu nhiệm chính và quan trọng nhất trong đạo. Đó là mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi, mầu nhiệm ngôi thứ hai xuống thế làm người, và mầu nhiệm ngôi thứ hai cứu chuộc nhân loại. Đây vừa là ba mầu nhiệm chính yếu, nhưng cũng là ba mầu nhiệm khó thấu đạt nhất. Ngay cả Thánh Augustino cũng đã phải thú nhận rằng, con người không thể hiểu thấu tường tận về mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi. Cố gắng của con người cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, trừ một vài chỗ nói về hình bóng của mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi, ngoài ra không nói rõ ràng về mầu nhiệm này. Tuy nhiên trong Tân Ước, Đức Giêsu đã nhiều lần khẳng định Người là Con của Thiên Chúa Cha và Thánh Thần là Đấng bảo trợ đến từ Chúa Cha. Điểm rõ ràng nhất trong Tân Ước nói về mầu nhiệm này là khi Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ, anh em hãy đi giảng dạy, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Bài Tin Mừng hôm nay cũng không nói chính xác về mầu nhiệm một Thiên Chúa ba ngôi, nhưng nói cho chúng ta hiểu rõ hơn về điểm nổi bật trong mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, đó là tình yêu. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết. Như vậy, thay vì trình bày về mầu nhiệm khó thấu đạt này, bài Tin Mừng lại cho chúng ta hiểu về bản tính của Thiên Chúa. Ngài là tình yêu. Mà kinh nghiệm về tình yêu cho biết, chúng ta chỉ nhìn thấy hiệu quả hay hành động của nó. Còn tình yêu là gì, nó như thế nào, khó có thể diễn tả hết bằng lời. Tình yêu không có màu sắc, không mùi vị, không hình hài, dáng dấp. bản chất của Thiên Chúa là yêu. Ai yêu thương thì ở lại trong Thiên Chúa, và vì thế có thể hiểu được Thiên Chúa là đấng nào. Ai yêu thương thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng ở lại trong người ấy. Tin mừng theo Thánh Gioan lặp đi lặp lại điều này. Càng yêu thương thì chúng ta càng giống Thiên Chúa. Trái lại, khi không yêu thương, chúng ta xa cách và trở nên khác biệt với Thiên Chúa. Nhìn vào thực tế của đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được hiệu quả của tình yêu như thế nào. Khi vợ chồng yêu nhau, kết quả được trổ sinh nơi con cái là hoa trái tình yêu của hai người. Vì yêu thương nhau, họ không còn là hai nhưng là một, như lời bài hát chúng ta vẫn thuộc rằng: mình với ta tuy hai mà một, ta với mình tuy một mà hai. Tình yêu nối kết đôi ta, ta thương nhau lắm nên hai hóa ra thành một. Nếu ai đó chưa hiểu được tình yêu là thế nào, họ có thể nhìn vào những hệ quả phát sinh từ đời sống vợ chồng, đời sống gia đình, sẽ cảm nhận được rõ ràng thế nào là tình yêu, và gia đình là làm sao. Tại sao người vợ lại có thể sẵn sàng hy sinh cho chồng, cho con, và ngược lại, tại sao người chồng, người cha lại có thể vất vả lo lắng cho vợ, cho con, cho cả gia đình? Câu trả lời chính là vì tình yêu. Trong Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Thánh Thần là tình yêu, là nguyên lý sự hiệp nhất, đã nối kết ngôi cha và ngôi con thành một Thiên Chúa duy nhất và vĩnh cửu. Tình yêu ấy không ngừng phát sinh hoa trái, luôn tràn đầy và muốn san sẻ sự thiện hảo của Thiên Chúa với mọi loài thụ tạo. Bài tin mừng hôm nay khẳng định, Thiên Chúa không đến để lên án thế gian. Trái lại, vì muốn cứu thế gian, nên đã cho ngôi con giáng trần để bày tỏ tình yêu cứu độ với muôn người trong thế gian và mọi loài thụ tạo. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa thì nhưng không, vô cùng tận, nên hằng đổ xuống giạt rào nơi thế gian như mưa từ trời rơi xuống đất. Tình yêu của Thiên Chúa mở ra, cho đi mà không cần đền đáp. Tuy nhiên, chỉ những ai tin và đón nhận thì mới hưởng được ơn phúc dồi dào ấy. Ngược lại, kẻ không tin vào danh của con một Thiên Chúa thì bị luận phạt. Phần của thế gian, của chúng ta là hãy tin và đón nhận. Sự luận phạt mà tin mừng nhắc tới không đến từ Thiên Chúa, nhưng đến từ chính thái độ của con người, vì họ có thể từ chối và không đón nhận tình yêu ấy. Như Đức Giêsu đã nói, vì không tin vào con một Thiên Chúa. Đó cũng có thể được gọi là sự lựa chọn sai lầm của một số người không muốn được cứu độ. Điều này được nhắc tới trong phần đầu của tin mừng theo Thánh Gioan. Ánh sáng đã đến thế gian, và thế gian đã không đón nhận ánh sáng. Và kẻ nào không muốn đến gần ánh sáng, thì đương nhiên sẽ ở mãi trong bóng tối. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa muốn con người được cứu độ, sống hạnh phúc. Đó là lý do Ngài bày tỏ tình yêu với con người qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của con một Ngài. Tình yêu của Ngài còn tiếp tục được thể hiện trong cuộc đời chúng ta, khi lãnh nhận ơn phúc trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa qua bí tích thánh tẩy. Chúng ta được gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa, chúng ta trở thành anh chị em của nhau. Mối dây liên kết chúng ta với nhau không gì khác hơn mà chính là tình yêu. Trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô nhắn gửi tín hữu Côrintô rằng: hãy đồng tâm nhất trí và ăn ở thuận hòa. Như vậy, Thiên Chúa là tình yêu và bình an sẽ ở mãi cùng anh em. Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là mầu nhiệm ở ít xa, nhưng là mầu nhiệm ở rất gần chúng ta. Khi chúng ta dấn thân và quan tâm đến nhau, hy sinh cho nhau, là chúng ta đang làm cho tình yêu của Chúa Cha với Chúa Con thể hiện và trổ sinh hoa trái. Khi chúng ta hướng đến thiện ích của người khác hơn mình, là lúc chúng ta đang góp phần làm cho mầu nhiệm tử nạn của ngôi lời Thiên Chúa được hiển vinh. Khi chúng ta sống hòa thuận, đoàn kết với nhau, là lúc chúng ta đang thể hiện mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong đời sống hàng ngày, bằng những cách thức đơn giản nhất. Amen.